Mẹ của Thiên Chúa làm người. Giảng lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Cách đây đúng một tuần lễ, anh chị em và tôi cử hành lễ Giáng sinh. Rồi sau lễ Giáng sinh là chúng ta có một tuần Bát Nhật. Bởi vì lễ Giáng sinh là lễ lớn lắm. Và hôm nay là đỉnh cao của tuần Bát Nhật đó, thì chúng ta cử hành lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Anh chị em có biết tại sao không? Bởi vì nếu mà anh chị em tách cái tước vị Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa ra khỏi mầu nhiệm Giáng sinh thì chúng ta sẽ không hiểu gì hết. Và không chừng có người sẽ bảo mình là rối đạo. Rối đạo là bởi vì bà Maria thì cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con người thôi, mà lại dám bảo bà ấy sinh ra Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự mà. Làm sao mà bà Maria sinh ra Đức Chúa Trời được? Rối đạo. Đúng rồi, Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi sự, và mẹ Maria cũng chỉ là một con người. Nhưng điểm độc đáo của Kitô giáo là ở chỗ này: Thiên Chúa đã làm người, là một con người thực sự chứ không phải là người giả vờ. Và vì thế Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng của một người trinh nữ có tên là Maria. Và mẹ Maria đã sinh hạ Thiên Chúa làm con người. Sinh hạ Chúa Giêsu vừa là con người, vừa là Thiên Chúa. Cho nên mẹ Maria không chỉ là mẹ của một con người có tên Giêsu, mà mẹ Maria là mẹ của Thiên Chúa làm người. Chính vì thế mà ta phải hiểu cái tước vị Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trong bối cảnh của lễ Giáng sinh, của tuần Bát Nhật Giáng sinh. Nếu không á, là người ta sẽ hiểu lầm đức tin Kitô giáo của mình. Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, và đồng thời Đức Mẹ cũng là Mẹ của Hội Thánh. Đây cũng là nét độc đáo của Kitô giáo. Kitô giáo không phải chỉ là một tôn giáo để đi theo một triết gia, đi theo một nhà đạo đức, đi theo một nhà cách mạng. Không có. Kitô giáo trước hết là sự gắn bó với một con người có tên là Giêsu Kitô Nazareth. Đến nỗi tin vào Chúa Giêsu đó là được nên một với Ngài. Cho nên giáo hội là thân mình của Chúa Kitô. Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu Kitô thì Đức Mẹ cũng là mẹ của giáo hội và là mẹ của mỗi một người ngồi trong nhà thờ này, bởi vì chúng ta là chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Chúng ta là chi thể của Hội Thánh. Mà chính vì vậy ngày lễ hôm nay không chỉ là tuyên xưng một tước vị cho dẫu cao trọng đến đâu của Đức Mẹ, nhưng mà ngày lễ hôm nay đánh động trái tim mỗi chúng ta, bởi vì mình nhận biết rằng mình có một người mẹ đang ở trên trời chăm sóc cho mình. Anh chị em có coi cái cuốn phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa không? Nổi tiếng lắm, của Mel Gibson. Ở trong đó có nhiều cảnh cảm động, nhưng mà đối với tôi thì có một cảnh cảm động nhất là chỗ này này. Lúc mà Chúa Giêsu phải vác thập giá đi từ Jerusalem lên đồi Canvê, Ngài bị đánh suốt đêm mệt quá, giờ lại phải vác cây gỗ mà đi như vậy, cho nên là Ngài gục xuống đất nhiều lần. Thế thì lúc đấy nhà đạo diễn đã tạo nên cái hình ảnh là mẹ Maria chạy lại ôm lấy con mình, nâng đỡ con của mình. Và đồng thời, đạo diễn như một hồi ức cũng chiếu lại cái hình ảnh ở căn nhà Nazareth ngày xưa, khi mà cậu bé Giê-xu mới lững chững tập đi thôi, thì bà mẹ trẻ Maria ngồi trong nhà khâu vá. Và khi thấy cậu bé chập chững đi mà rồi té xuống đất rồi khóc, thế là bà mẹ trẻ vội vàng chạy ra ôm lấy con. Hai hình ảnh chỉ là một. Bà mẹ trẻ Maria ôm lấy cậu bé Giê-xu, và bà mẹ Maria ôm lấy Đức Giê-xu gục ngã trên đường vác thập giá. Hai bà mẹ chỉ là một. Có nghĩa là Đức Mẹ hiện diện trong suốt cuộc đời Chúa cứu thế để đồng hành, để nâng đỡ, để ủi an. Nếu Đức Mẹ đã đồng hành với Chúa Giê-xu như vậy, thì chúng ta tin rằng Đức Mẹ cũng đồng hành với mình như vậy. Khi anh chị em và tôi gặp đau khổ, khi anh chị em và tôi nếm mùi thất bại, khi anh chị em và tôi đối diện với những thử thách trong đời, ta tin chắc có Mẹ ở đây. Đấy là một niềm tin thật an ủi. Nó không phải là một cái gì mang tính chủ quan, mà là một niềm tin ăn dễ sâu trong truyền thống đức tin Công giáo, đặc biệt là đối với người Công giáo Việt Nam. Người Công giáo Việt Nam có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt, và lại đặc biệt hôm nữa là đối với giáo dân nhà thờ chính tòa. Anh chị em có biết sao mà tôi nói vậy không? Ở ngoài nhà thờ mình có tượng Đức Mẹ đó, nằm giữa thành phố. Có ai để ý là ở tượng Đức Mẹ có viết cái dòng chữ Latin không? Regina Pacis, nghĩa là gì? Nữ vương hòa bình. Anh chị em phải nhớ là cái tượng này Đức Hồng Y Agazinian từ Roma sang làm phép và đặt ở đây. Tượng nữ vương hòa bình. Và lúc bấy giờ cái công trường trước cửa nhà thờ Đức Bà này được gọi là công trường hòa bình. Sau này nó mới thành công trường Kennedy, rồi bây giờ thành quảng trường công xã Paris. Còn cái gốc của nó là công trường hòa bình, có tượng Đức Mẹ nữ vương hòa bình ngự trị ở đó. Và cái bối cảnh lúc bấy giờ là bối cảnh của một Việt Nam đang chìm ngập trong chiến tranh. Cho nên đặt tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở đây để chúng ta xin ơn hòa bình, xin ơn bình an. Ngày hôm nay chiến tranh qua đi rồi, nhưng anh chị em không cần đến ơn bình an à. Chiến tranh đã qua đi rồi, nhưng rất nhiều gia đình đang sống trong chiến tranh giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái. Chiến tranh đã qua đi rồi, nhưng mà trong cuộc sống xã hội nhiều khi chúng ta đấu đá với nhau còn hơn trong cuộc chiến. Chiến tranh đã qua đi rồi, nhưng mà con người đối xử với nhau nhiều khi còn tàn ác hơn trong cuộc chiến. Chúng ta cần ơn bình an. Bình an cho tâm hồn mình, bình an cho gia đình mình, bình an cho xã hội của mình. Cho nên nhớ mỗi lần đi qua nhà thờ Đức Bà, đi qua tượng Đức Mẹ, xin ơn bình an. Đó là ý nghĩa đặc biệt đối với giáo dân ở nhà thờ chính tòa, đối với cái khung cảnh lịch sử của nhà thờ này và tượng Đức Mẹ nữ vương hòa bình. Trong ngày đầu năm, ngày Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài tâm tình đức tin như thế. Cái tâm tình phó thác cậy chồng, vì ta tin rằng mình có một người mẹ luôn chăm sóc cho mình trong mọi hoàn cảnh của đời sống. và là tâm tình cầu nguyện, đặc biệt là xin ơn bình an cho chính mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình đang sống. Và như vậy lại chẳng phải là một nội dung hết sức đẹp của một ngày lễ hay sao? Và là một nội dung hết sức đẹp để ta mở đầu một năm mới hay sao?